大地莫来忘罪，爱大地忙跳暗慰，该了美多光空战生泪疼疼满眼定泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2018, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đông Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe là vì cô loan báo tin thời tiết cho tàu chạy ven mương, nhất là vùng thành phố phía đông của thành phố Dallas nơi tôi ở.
Dạ.
Đêm qua mưa lớn lắm, cảm ơn cô là vì Dallas đêm qua trời đổ mưa. Mưa ướt lòng tôi, mưa ướt trời. Có lẽ vì có trận mưa tốt đầu năm nên tôi vui cô ạ.
Dạ vâng.
Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây vào cuối tuần tháng riêng của năm 2018. Còn 51 tuần là chúng ta lại đón mừng một xuân mới, thưa cô.
Dạ vâng.
Nhưng đối với những người con dân Việt Nam đang sống tại hải ngoại, không phải chờ lâu như vậy đâu. Chỉ còn 20 ngày hay 480 giờ đồng hồ giao chỉ là chúng ta đã được đón một năm mới nữa. Năm mới âm lịch, năm Mậu Tuất, người Việt Nam thường nhắc đến trời đất, nhắc đến tổ tiên, đến quân sư phụ, đến bằng hữu bạn bè. Thưa cô, tôi nghĩ ai cũng mong một điều là, và chính cá nhân tôi cũng vậy, ước gì trời cho ta sự khôn ngoan để nhận ra được trên đời này đâu là bạn, còn đâu là bè. Tình bạn cần có một bề dày của sự gắn bó, hiểu biết, cảm thông và tin cậy. Còn nếu nói về bè, bè thì bè nào nó cũng vậy thôi, cùng một kiểu thôi. Bè dễ đến, dễ đi. Nhưng lúc ta vui tươi thành công thì bè săng sái tấp vào. Đến khi ta phiền muộn thì bè lặng lẽ trôi đi. Bè nào cũng có hai mặt. Lật mặt quất nào cũng được. Và bè nào thì cũng rẻ cả. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay là người bạn. Người bạn tốt đối với chương trình này. Tình bạn thường tính hơn là động. Ở hai người bạn thân là sự đồng cảm, tận cùng của sự đồng cảm. Tận cùng của sự đồng cảm là chia sẻ. Chắc chắn ông sẽ chia sẻ với tôi về nhiều năm cũ hay những điều cho năm 2018. Từ xứ cao bồi Texas, thành phố Dallas, Fort Worth, xin gửi lời chào đến cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang. Thưa nữ đại tá nghe được tôi ạ.
Dạ, xin kính chào anh Phan Đình Minh và tất cả các thính giả của Đài Cánh Đồng Mây. Thưa anh nghe rõ tôi không ạ?
À, tôi nghe đại tá rõ lắm, thưa đại tá. Thứ nhất là tôi gửi lời chúc mừng xuân mới đến đại tá cũng như bà cũng như tất cả gia đình thân mến của đại tá. Cũng như
thưa anh Phan Đình Linh, anh tôi có cái đề nghị nho nhỏ được không?
Dạ thưa vâng.
Là xin anh đừng gọi tôi là đại tá nữa anh ạ. Đại tá bây giờ không còn đại tá gì nữa, đại tá cách đây hơn 20 năm rồi. Nay bây giờ tôi chỉ là một công dân bình thường thôi, một tiêu chí nghỉ dưỡng già, và khi nào khỏe mạnh thì theo dõi tình hình thời sự Việt Nam và thế giới, trong đó có cả Hoa Kỳ nữa thưa anh. Thì tôi muốn hỏi anh là anh đang ở thành phố Dallas. Theo tôi biết thì Dallas là thuộc phủ của cái bang Texas.
Thưa không, ở Dallas là một thành phố lớn của tiểu bang Texas. Thủ phủ của chúng tôi là thành phố có tên là Austin. Austin là thủ phủ của tiểu bang Texas. Thưa đại tá, trước khi tôi đổi cách trước khi thưa sao ạ? Ông nói lại, tôi xin lỗi ông ạ.
Dạ. Anh tôi chưa nghe rõ cái tên thủ phủ của bang Texas là thành phố nào anh?
Austin. Austin, thành phố Austin.
Austin, Austin, yeah. tôi biết rồi, tôi nhớ rồi.
Yeah. Yeah.
Thế thưa anh là thời tiết của Dallas mấy hôm nay thế nào? Anh có tuyết có tuyết không?
Chưa có tuyết rơi thưa. Trước khi tôi trả lời câu hỏi của ông, tôi xin phép ông, tôi thưa với ông như này này. Trước khi tôi đổi cách xưng hô với ông với tôi vì chúng ta cùng một tuổi đâu gần nhau thôi. Tôi gọi ông là đại tá để chứng minh là chúng tôi thưa đại tá Quang, chúng tôi lúc nào cũng được học hành đầy đủ, tiến học lễ, học văn, và nhất là lúc nào tôi nói chuyện với ông cũng tôi cũng nói chuyện với ông bằng trí tuệ và lương tâm của dân tộc, không có một sự thù hằn ở trong này thưa đại tá Quang. Bây giờ tôi xin phép thế này, tôi gọi ông là anh cũng được, gọi là ông là ông cũng được nhá. Chúng ta bỏ cái chữ đại tá đi, nghe nó ghê quá.
Gần gũi rồi cho nó thân mật anh ạ.
Dạ, tại vì bây giờ ông có là đại tá.
Anh cứ gọi tôi bằng anh cho nó trẻ đi. Tôi cũng gọi anh bằng anh cho nó trẻ trung hơn nữa đi.
Dạ, thưa vâng. Thứ nhất là tôi có nhiều người thân quý ở Hà Nội, nơi ông ở lắm. Tôi biết ông đang ở Hà Nội. Trước khi tôi hỏi ông thời tiết của ông ở Hà Nội, thời tiết Texas chúng tôi hôm nay tốt ông, thưa anh Quang. Tuần trước thì dĩ nhiên là
tôi nghe thời tiết ở Hà Nội mấy hôm nay trời hơi lạnh anh ạ.
Dạ.
Ngoài đường khoảng độ 20 độ C. Tôi không rõ là 20 độ C thì tương đương là bao nhiêu độ F. Độ F ở bên Texas hay là bên chính sách của anh hiện nay là bao nhiêu độ?
Độ F bên chúng tôi ngày hôm nay là 60 độ. Nếu tính độ C thì khoảng chừng 10 độ.
Độ C là khoảng độ bao nhiêu độ? 20 mấy độ anh?
10 độ ạ, 10-15 độ.
À 10 độ thì lạnh hơn Hà Nội một chút.
Ô lạnh hơn nhiều.
Nhưng mà không có tuyết rơi. Hôm nay thưa với anh là tôi chiều hôm nay tôi vừa xem một trận đấu bóng đá trực tiếp giữa đội U23 Việt Nam với đội U23 của Uzbekistan anh ạ.
Dạ. Bây giờ chúng ta tới đây, chúng ta bỏ chuyện là thể thao đi.
Tôi thấy cái trận là cái trận bóng. Vâng.
Chúng ta không nói
ở thành phố Thường Châu ở Giang Tô Trung Quốc ấy. Tuyết rơi trắng xóa ấy.
Tuyết thì đối với chúng tôi thì nó thường lắm.
Các em nó đã lăn lộn vào, nó chưa bao giờ đã trên tuyết rơi cả.
Dạ. Tôi muốn hỏi với anh Quang là có lẽ chúng ta nói chuyện với nhau đã 2/3 năm rồi, 9 tháng thì chúng ta mới được coi nói chuyện lại. Thời gian vừa qua ở trong nước có điều gì ông cần nhắc hay không? Ông cần nhắc lại trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện mới hay không? Nếu ông không ông muốn thì tôi nhắc lại cho ông biết, thưa anh Quang.
Dạ thưa anh, tôi nhiều chuyện quá, không biết là chuyện nào mà nhắc lên để coi đấy là cái chuyện chính. Bây giờ nhiều chuyện nó tràn ngập hết tất cả thời gian anh ơi. Nếu mà theo dõi thì không biết đâu mà lần. Thế không hiểu ra anh nha. Ở bên đó thì anh thấy anh quan tâm đến vấn đề gì nổi bật ở tình hình Việt Nam trong thời gian qua, anh nói tôi nghe thử xem.
Thứ nhất là đối với anh Quang hay những người mà tôi gọi là những sinh vật hiếm quý đều từ từ ra đi cả. Một trong những người tôi rất trọng quý đó là đã lên chương trình này rất nhiều lần và là một người bạn rất là thân của ông Quang này. Tôi mới biết được đại tá Quang, tôi muốn nhắc đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, anh cho tôi gửi lời thăm ông ấy. Về những cái điều mà anh nghĩ điều này chúng tôi quan tâm cái điều gì, thực sự luôn luôn nói theo tiếng Hà Nội của anh Quang là lúc nào trong lòng chúng tôi cũng đau đớn nhớ đến lời của Hồ Chí Minh nói là không có gì quý bằng tự do, độc lập và nhân quyền. Hình như mà chắc chắn
anh nói anh dẫn câu đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hơi không đúng đâu anh, chứ để thừa chút.
Thế làm sao?
Hồ Chí Minh chỉ nói là không có gì quý bằng độc lập tự do thôi, chứ không có nhân quyền.
Nếu mà không có nhân quyền thì độc lập tự do làm cái chó gì thưa anh Quang. Nhưng mà thôi thì bỏ nhân quyền nếu được là vì
anh nói bậy đấy nhá, không được dùng.
Không, tôi không nói bậy đâu. Tôi cái là mình làm cái chó gì đó là cái chuyện thường, nói chuyện kiểu của Bắc Kỳ của mình mà. Tôi thưa với anh Quang như thế này này. Nếu một nước nào thì cũng được. Hay nói đơn cử cho nó chính xác là chúng ta đều là người Việt Nam cả. Tôi là người Việt Nam có độc lập, có tự do, có nhân quyền. Ông là người Việt Nam mà người lãnh đạo Đảng Cộng sản đã nói là không có gì quý bằng độc lập và tự do, bỏ nhân quyền đi. Đó, cái điều đó ông hỏi tôi suy nghĩ không, vẫn chăn trở về cái điều gì?
Không, câu nói đó không có nhân quyền, nhưng mà trong thực tế là nhân quyền cũng quý như độc lập tự do chứ anh.
Không, nhân quyền là quý hơn tất cả chứ. Phải có nhân quyền mới có độc lập tự do thưa anh Quang. Tạo hóa dựng lên chúng ta, Ngài cho chúng ta một cái hình ảnh giống y như Ngài, và Ngài cho chúng ta có quyền lạ mò làm mọi điều trên hành tinh trái đất này. Ngay cả Ngài cũng cho chúng ta giết nhau nữa mà. Dạ.
Ở trong nước ở Việt Nam hiện nay đấy, trên cái hệ thống thông tin đại chúng ấy, tức là báo chí của nhà nước ấy, thì người ta không dùng chữ nhân quyền đâu thưa anh. Người ta không dùng chữ nhân quyền mà người ta dùng là quyền con người. Đó, cái human rights thì vì người ta gọi là nhân quyền mà người ta gọi là quyền con người.
Thưa anh Quang,
phân biệt với lại cái nhân quyền của nước tư bản chủ nghĩa thưa anh.
Tôi không biết là ông ăn cơm gạo trắng ở trong Việt Nam có khác gì với chúng tôi ăn cơm gạo trắng ở bên ngoài này hay không. Có thể anh Quang nói trong nước các anh gọi là quyền con người là vì có nhiều những người nổi tiếng như một cái anh giáo sư thổ tả nào đó tên là Bùi Hèn. Nó đang đòi tiếng Việt Nam đấy. Thực sự thì thôi, chúng ta đừng định nghĩa ngược lại với nhau làm gì. Nhân quyền hay quyền con người nó cũng là một thứ thôi. Nhưng mà nếu nói đến một nước mà có độc lập, có tự do mà không có nhân quyền thì chúng ta không nói chuyện ở đâu, thưa đại tá Quang. Tôi lâu lâu tôi xin lỗi ông, tôi vẫn quý trọng ông vậy. Ngoài cái chuyện mà ông có suy nghĩ gì giống như tôi hay không? Ông có suy nghĩ gì? Ông đang ở một nước mà tôi không biết là độc lập thì chắc là có đấy, mà không chắc là không có đâu. Người ta bảo thằng Tàu nó nắm cổ mình hết rồi mà. Tự do thì ông nói với tôi là hôm qua, anh nói với tôi là có cái đường dây nào khác để chúng ta nói nó an toàn hay không? Ôi tại sao chúng ta nói lại sợ không an toàn là làm sao? Chúng ta đâu có hô hào lật đổ nhà nước Cộng sản đâu. Tôi với ông nói chuyện tình nghĩa. Dạ.
Cái khái niệm mà tự do, dân chủ, độc lập, nhân quyền và ngôn luận, tự do ngôn luận, tự do báo chí thì đấy là một cái giá trị chung của loài người thưa anh. Nhưng ở mỗi nước thì cái nhà cầm quyền của mỗi nước người ta hiểu một khác, và người ta hạn chế ở mức độ khác nhau chứ không nước nào cũng giống như nhau cả thưa anh. Anh có đồng ý với tôi như vậy không?
Tôi đồng ý đó, tức là chúng ta địa phương chúng ta mỗi nơi nó có một cái trình độ.
Còn người dân thì đúng luôn mong muốn là có tự do thật sự, có dân chủ thực sự, có độc lập thực sự và có nhân quyền chân chính. Đấy là người dân ở nước nào cũng vậy.
Thưa anh Quang,
tôi hiểu thế có đúng không?
Dạ thưa đúng hoàn toàn, là vì ông học và ngày xưa tôi học, chúng ta đều học hiểu là nhập gia tùy tục, nhập sông tùy khúc. Không ai bắt Việt Nam phải có một cái nền tự do độc lập giống như Hoa Kỳ này vậy. Mà cũng chẳng bao giờ có được, chẳng bao giờ có được. Tôi muốn thưa với anh Quang là anh cũng cần thở vậy. Tôi muốn thưa với anh Quang là tôi cũng chẳng biết là có bao nhiêu viên chức trong Bộ Chính trị vậy, nó cũng cần thở vậy. Tại sao Bộ Chính trị nó cần thở? Tại sao anh Quang, anh Đại tá Quang cần thở? Tại sao nó đi bịt mũi người khác? Cái điều
thế ai cũng cần cả, không ai là không cần.
Here you go, ai cũng cần thở cả. Những người cầm quyền hôm nay ấy, tôi muốn nói về những người cầm quyền.
Người ta có thể nhịn ăn 5-7 ngày thì vẫn sống được, nhưng mà thở, nếu mà nhịn thở 2-3-4 phút chết ngay thưa anh.
Cái điều đó đơn giản, tôi nghĩ là một cậu học sinh lớp mấy, lớp nhỏ nhỏ gì đó, nó cũng biết cái điều như vậy. Mà tôi bây giờ đại tá thử lấy cái tay đại tá bịt mũi đại tá một phút có được không? Không được đâu. Tại sao tôi hỏi những câu này nó vớ vẩn lắm. Nó vớ vẩn nhưng mà tôi vẫn hỏi, tại vì ông nhắc cho tôi hỏi. Ai cũng cần thở cả, ai cũng muốn có một cái mái nhà cả, ai cũng muốn có một gia đình cả, ai cũng muốn thương vợ thương con cả. Tại sao Hiến pháp Việt Nam không cho người Việt Nam làm như vậy, thưa anh Quang?
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn, xin vui lòng bấm.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây tôi cho tôi với đại tá Nguyễn Đăng Quang. Dạ, thưa anh Quang, nghe được không anh?
Dạ, bây giờ cái là rồi anh. Nhưng cái không hiểu vì sao đây này không có mất tín hiệu đấy.
Đừng có không hiểu vì sao cả. Vì câu chuyện nó thế, nó vì thế nào thì thôi bây giờ chúng ta đi nói chuyện câu chuyện khác cho nó dính líu đến độc lập và tự do đi. Ở nơi anh Quang ở đó có những người trẻ, những người già, những thành phần già như tôi với ông, tôi quý mến lắm, nhưng mà nhiều người đã qua váng, tôi nuối tiếc lắm. Những người đều những người tốt cả. Tôi chắc anh Quang biết cụ luật sư Trần Lâm, ông đại tá Lê Hồng Hà, ông thiếu tướng Vĩnh bây giờ cũng không
Lê Hồng Hà mất rồi.
Dạ. Yeah. Ông Lê Hồng Hà mất rồi. Ông thiếu tướng Vĩnh bây giờ yếu lắm. Cô con gái trung tá Nguyên Bình nói tôi, anh Minh bố tôi giờ không khỏe lắm đâu, không nói chuyện được đâu. Tôi không biết là có ngày nào đó tôi gọi Nguyễn Đăng Quang.
Cuối năm nay 102 tuổi rồi.
Dạ. Yeah. Không biết có một ngày nào đó tôi gọi về số này bà Nguyễn Đăng Quang nói là anh Quang. Anh Quang, tôi có một cái ông nữa rất là thân mến, thưa anh Quang, ông đại tá Nguyễn Thế Kỷ, đại tá không quân của tôi, cũng là người không quân, cũng yếu lắm, lòng tốt lắm, có những người can đảm lòng tốt như ông, lòng tốt lắm. Tôi muốn thưa với ông là có những người tuổi trẻ hơn, thực sự họ có lòng yêu nước, thực sự họ có lòng yêu quê hương. Mà nếu mà nói đúng là cộng sản tốt thì thực sự họ cũng yêu cộng sản vậy. Họ không muốn bỏ nước Việt Nam đi, đã khỏi nước Việt Nam để sang Hoa Kỳ mà. Tôi muốn nhắc đến những người trong cái tổ chức anh em dân chủ mà bị bắt cho đến ngày hôm nay mấy năm rồi. Nó bỏ trong nhà kho, nó không điều tra, nó không làm gì cả, mà nghe đâu nó sắp đưa ra tòa mà nó không cho người ta có luật sư. Tôi muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Văn Đài, ông kỹ sư Phạm Văn Trội, mục sư Nguyễn Trung Tôn. Ông biết những người trẻ này cả phải không, thưa anh Quang?
Như mục sư gì đấy thì tôi cũng biết, nhưng mà anh Trội thì tôi có nghe nói
tuần trước tuần trước tôi có nói chuyện với cô cựu chiến binh Nguyễn Thúy Hạnh, nhắc đến Nguyễn Phạm Văn Trội chứ không phải Nguyễn Văn Trội, thưa anh Quang.
Phạm Văn Trội đúng rồi, Phạm Văn Trội
là một người kỹ sư trẻ nổi tiếng có lòng. Cô Thúy Hạnh, đúng lời của cô ấy, là một người trong sạch. Những cái vụ án rất là lớn, chỉ cần 1, 2, 3, 4, 5 tháng nó sang tới Đức, nó bắt, nó đưa về, nó đưa ra xử. Tại sao những người họ chả phạm cái tội gì cả, nó không bắt, nó không đưa ra xử. Và có một người mới nhất nó bắt, đó là nhà giáo Vũ Văn Hùng. Đại tá Quang có biết anh Vũ Văn Hùng không?
Tôi cũng nghe nói Vũ Văn Hùng, nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp anh Hùng cả. Có có anh Hùng Khắc thì Vũ Mạnh Hùng thì tôi có biết có gặp, còn anh Vũ Văn Hùng thì tôi lại chưa có thân hành được gặp lần nào. Nhưng mà nghe nói là anh ta đang bị bắt tạm giam được 2 tháng. Có phải không, trường hợp có phải?
Dạ thưa vâng, đúng ạ. Vũ Mạnh Hùng là giáo sư trường Cao đẳng Mỹ thuật. Còn Vũ Văn Hùng là giáo sư của trường trường Quang Trung tại Hà Đông. Những người này đối với sự suy nghĩ của anh Quang ấy, anh đã từng một thời anh là cán bộ của Bộ Công an. Những người này có đáng phải bị bắt, có đáng phải bị đưa ra tòa, có đáng phải bị tù, hay như là một cái cô bé gái đó, nó đáng tuổi con của anh, con của tôi. Tôi muốn nhắc đến mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nó có tội gì không để tù 10 năm thưa anh Quang?
Theo nhận xét của nhiều người thì những người đó không có tội, nhưng mà theo con mắt của những người cầm quyền ấy thì họ lại cho là những nhân vật này là có tội, cho nên rằng là người ta bắt và người ta đưa ra xét xử theo cái tội danh mà người ta nghĩ rằng là những người này đã phạm phải. Còn thực sự ra sao thì chỉ có công luận biết và đánh giá thôi.
Tại Hoa Kỳ chúng tôi
nhà cầm quyền thì khăng khăng nói rằng những người là phạm tội hình sự, nhưng mà những người khác thì nói rằng là những cái tội đó không phải là tội hình sự, là tội biểu đạt tự do biểu đạt chính kiến của mình và không vi phạm vào bất nóng được vào cái điều khoản của bộ và về chung đâu cả. Nhưng mà thực ra như là người cầm quyền, nhà cầm quyền luôn có sức mạnh, là người ta muốn xã hội đi theo cái quy định nào của họ thì người ta sẽ áp dụng những cái quy định đó.
Thưa anh Quang, câu nói của anh ấy cho tôi có cái tâm tình quyết định suy nghĩ chắc chắn là đó là không có tự do. Có độc lập tức là đứng độc lập, tức là một mình thôi, đứng giữa trời bơ vơ thôi. Rất nguy hiểm khi đứng về những vấn đề mà những người cầm quyền hiện tại cho là sai. Việc rất là gần mới đây này, mà dính líu đến những cái công việc mà ngày xưa anh đã làm ở bên Bộ Công an, về việc cho người đi sang bên một nước khác bắt một người ở bên nước người ta đi về. Và câu chuyện có lẽ hay nhất của đầu năm 2018 đó là chúng nó dòi bọ, nó đem ra nó xử nhau. Phiên tòa có lẽ chắc bây giờ là tôi không theo dõi nhiều lắm đâu. Tôi theo dõi tình hình chả có cần gì phải theo dõi. Nhưng mà phiên tòa của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh bây giờ chắc đã xong rồi. Là một cựu viên chức công an, ông có cái điều suy nghĩ gì về hai người này? Nhất là một người nhân vật rất là cao trong Bộ Trung ương, đó là Đinh La Thăng. Bắt như vậy, xử như vậy, có điều gì làm ông ngạc nhiên hay không? Có điều gì tươi sáng hơn cho người dân hay không, thưa Đại tá Nguyễn Đăng Quang? Nếu có thể được, xin đại tá di chuyển cái chỗ nào trong nhà cho nó thoáng một chút. Chúng tôi nghe đường dây của ông không có được rõ lắm đâu, thưa anh Quang. Nếu được có thể được anh Quang di chuyển đến chỗ gần cái cửa hay cửa sổ, nếu mà không sợ hàng xóm nó nghe lén. Vì cái sóng nơi ông ở chúng tôi nhận là tín hiệu không có được tốt đâu, thưa anh Quang à. Nghe được nhưng mà nó không ra tiếng, nó chập vào, thưa anh Quang. Có lẽ anh phải cúp đi và cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho của tôi với anh để cho nó được rõ. Chúng tôi không nghe được anh, thưa đại tá. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị về sự liên hệ liên lạc điện thoại với đại tá Quang không được tốt, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi thực hiện chương trình từ cánh đồng mây tiếp tục. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây được với đại tá Quang. Thưa anh Quang, nghe được tôi không anh? Cũng không nghe được rõ lắm anh ạ. Nhưng mà thôi, trong cái phần 2 của câu chuyện tôi vẫn thưa với anh như thế này này. Cách đây 1, 2, 3 ngày gì đó, anh vẫn nghe được tôi rất là rõ. Tôi thưa với anh là tôi muốn đề cập đến anh Tổng trưởng Quốc phòng Nga đến đến Việt Nam, anh Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam, và anh Tổng trưởng Quốc phòng Trung Quốc đến Việt Nam. Tất cả ba cái anh này đó là những người đã khởi đầu cho cuộc chiến tranh Nam Bắc anh em sâu xé giết nhau cách đây mấy chục năm. Cũng ba anh này thôi, ba anh lái này thôi. Thưa anh Quang, bạn ta dù trái ý ta vẫn là bạn ta. Kẻ thù dù thuận ý ta làm điều này điều kia để mua nghị quyết 36, dù thuận ý ta vẫn là kẻ thù của ta. Nga đang mong có được cái thế đã mất, vì Nga đã mất vị thế siêu cường của thời chiến tranh lạnh. Trung Cộng nó tự hào dân tộc còn ghê gớm hơn nữa, bây giờ còn ghê gớm hơn nữa. Nó cuồn cuộn dâng lên thành một dân tộc chủ nghĩa xã hội thì rực lên đại hán. Chỉ có anh Mỹ ve vuốt sang Việt Nam, anh Mỹ là người đã bán đứng miền Nam cho Cộng sản. Anh không còn có khả năng để có chiến tranh như trước đây ở Triều Tiên, ở Việt Nam hay tất cả các nơi khác. Thế mà anh Mỹ thụt lùi như vậy thì ai còn tin được nữa. Nơi đại tá ở, nơi anh Quang ở Việt Nam, ta lúc này nên làm cái gì? Câu trả lời là ta làm cái chuyện mà ta, ông cha ta đã làm bao nhiêu lâu, từ bao giờ rồi. Việc gì ta phải công cạnh trông vào ai? Tại sao ta không cạnh trông vào ta trước? Hãy nhìn nhân dân, tình yêu đang nằm trong hàng triệu lồng ngực của người Việt Nam. Tại sao lại ngăn chặn họ, thưa anh Quang? Có sức mạnh nào hơn? Anh biết, tôi biết, anh học, tôi học sức mạnh của Đại hội Hội nghị Diên Hồng. Nếu ta sợ dân hơn sợ địch, nếu sợ mất quyền hơn sợ mất chủ quyền, sợ tiếng gọi của Tổ quốc nơi tiếng gọi của dân. Mà khi nào ta vẫn còn có tư tưởng sợ Trung Quốc thì không bao giờ ta có thể bảo vệ được đất nước Việt Nam, thưa anh Quang. Tôi xin lỗi anh vì đường dây liên kết với anh chúng ta bị gặp trở ngại khó khăn ngày hôm nay. Chúng ta phải kết thúc chương trình sớm hơn dự định, và chắc chắn có dịp tôi sẽ tổ chức lại buổi nói chuyện với tôi với anh. Cầu mong đầu năm dương lịch và sắp sửa sang đầu năm âm lịch, tôi cầu chúc anh và gia đình mọi sự an lành, mọi sự tốt lành, sức khỏe. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng quý vị về đường dây trục trặc nên chúng tôi đã phải chấm dứt chương trình sớm hơn như thường lệ. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Sương, anh Lê Sương tại Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt đại tá công an Nguyễn Đăng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và đại tá công an Nguyễn Đăng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giao vụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.